nguyện lực tứ hoàng thệ nguyện có thể sanh vào cõi nước tịnh độ của Phật, thành tựu chúng sanh. Quang là lớn, tất cả chư Phật Như Lai thường hay phát đại nguyện khi còn ở nhân điện, tập hợp tất cả những đại nguyện này lại, đưa ra một cương lĩnh chính là bốn điều này. 48 nguyện của Phật A-di-đà cũng không ra khỏi bốn điều này. Cho nên tứ hoàng thệ nguyện là đại nguyện căn bản của tất cả Bồ Tát tu hành thành Phật. Chúng ta phải thường nghĩ, thứ nhất là phát tâm, đầu tiên chính là phát nguyện, đó tức là tâm Bồ Đề, chúng sanh vô biên thị nguyện độ. Đây nghĩa là phát tâm Bồ Đề. Chúng ta phát tâm thành Phật là vì điều gì? Chính là vì nguyện độ tất cả chúng sanh, không vì chính mình, là vì độ chúng sanh. Muốn độ chúng sanh trước tiên phải độ chính mình. Chính mình chưa thành tựu, không thể độ chúng sanh. Muốn thành tựu bản thân, trước phải thành tựu đức hạnh của mình. Phiền não vô tận thị nguyện đoạn, đây là thành tựu đức hạnh. Có phiền não là không được. Làm sao để đoạn phiền não? Trì giới định tuệ mới có thể đoạn phiền não. Cho nên ngày nay Phật giáo trên toàn thế giới, Phật giáo đã suy yếu, suy yếu đến cùng cực. Nguyên nhân gì? Có người học Phật, không ít người nghiên cứu kinh điển. Nhưng không giữ giới luật. Cổ Đức nói rất hay, không có giới luật Phật Pháp sẽ không còn. Lễ không có, Nho giáo không còn. Không có nhân quả, Đạo giáo không còn. Từ đây mà nói, ngày nay Nho Thích Đạo đều không còn. Chúng ta muốn đời nay có một chút thành tựu, thật sự giảng sanh thế giới cực lạc. Ba nền tảng này rất quan trọng. Bất luận là vì mình hay là vì chánh pháp cửu trú, đều phải thực hành nó. Thực hành ba nền tảng này. Người bây giờ phải dùng thân giáo. Ngôn giáo không có hữu hiệu, họ không tin. Phải làm cho họ thấy. Mới có thể cảm động người khác. Cho nên điều này quan trọng. Cổ Đức dạy chúng ta, nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, là dạy điều gì? Nghĩa là dạy phiền não vô tận thể nguyện đoạn, là dạy pháp môn này. Không phải điều ở sau. Đoạn tận phiền não ta mới học pháp môn. Vì sao vậy? Vì đoạn tận phiền não là đã khai ngộ, không phải giống như Bồ Tát Long Thọ ư, giống Đại sư Huệ Năng ư. Pháp môn học như thế nào? Nghe là được. Học tập kinh giáo, lật xem vài trang, ở sau đều hiểu hết. Quá siêu diệu. Cho nên phiền não vô tận thể nguyện đoạn là giới định, pháp môn vô lượng thể nguyện học là trí tuệ pháp. Trong Phật pháp, tông môn đi theo con đường này, trí tuệ chưa khai không được xem kinh. Vì sao vậy? Nó gây nhiễu loạn tâm không tịnh, nên không xem kinh. Sau khi trí tuệ khai mới xem kinh, gọi là ngộ rồi mới tu. Khác với giáo môn, giáo môn là đối với hàng căn cơ trung hạ, tông môn là đối với bậc thượng thượng căn. Bậc thượng thượng căn sẽ thành tựu ngay trong đời này, minh tâm kiên tánh. Hàng thượng căn học chưa chắc có thể khai ngộ. Cũng có ngộ, nhưng là tiểu ngộ, đại ngộ không thể đạt được đại triệt đại ngộ. Cho nên giáo môn rất rộng. Vì sao? Hàng trung hạ căn rất nhiều, chiếm tuyệt đại đa số. Phương pháp của nó thực tế thì hoàn toàn tương đồng với nguyên lý của thiền. Quý vị xem, vậy quý vị 10 năm nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, quý vị sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. 10 năm chuyên tu một bộ kinh không thay đổi. Vì sao vậy? Như vậy sẽ được định. Nếu học nhiều thứ, tâm sẽ không chuyên. Không để quý vị học nhiều thứ, chỉ được chuyên chú vào một bộ kinh. Khi đạt được định, trí tuệ khai mới cho phép ta học rộng nghe nhiều. Giáo môn khác với tông môn. Tông môn nghiêm khắc, chưa khai ngộ tuyệt đối không được học nhiều thứ. Trong giáo môn, đại khai đến giai đoạn đại ngộ, lúc này ta có thể tham cứu kinh điển, tích tiểu ngộ thành đại ngộ. Vừa xem liền có thể quán thông, một kinh thông tất cả kinh thông.